Từ đầu tới cuối thì mới hiểu được cái bài. Nếu mà một số quý vị tới nửa chừng á, thì nhiều khi không có hiểu. Tại những cái bài giảng á, nó tiếp tục với nhau à. Nên mỗi lần tôi không có thể mà nhắc tới nhắc lui hoài được. Nếu quý vị nào mà tới nửa chừng thì nghe tới đâu là ráng hiểu tới đó nha. Là một. Với lại có hỏi Phật tử muốn gặp riêng tôi để hỏi chỉ cách buổi thiền sao hay là những cái gì đó, thì tôi cũng xin nói chung cho các vị ở đây biết là thường thường á, tôi hướng dẫn nhiều khóa tu, mỗi khóa tu nó có một cái chủ đề riêng, cho nên cái chủ đề kỳ khóa tu này là một thất đạo, cho nên chỉ có chuyên về một thất đạo. Còn những quý vị nào mà muốn biết cách niệm Phật sao, ngồi thiền sao, lạy Phật sao á, thì tôi không có nói được. Tại suốt mười mấy năm đi giảng là những cái đó đã giảng rồi, mà tôi muốn nơi nào cũng phải nói là hết tất cả những cái đó thì không bao giờ nói được cái gì khác hết. Cho nên quý vị nào những cái gì mà rất là căn bản của Phật Pháp thì quý vị có thể đến gặp Liên Sư Cô ở đây. Mặc dù khóa này là tôi hướng dẫn, nhưng mà những cái gì mà căn bản, ngồi thiền làm sao, đi thiền hành, kinh hành làm sao, thì xin Sư Cô hoàn thể hướng dẫn cho họ. Sư cô cứ tự nhiên hướng dẫn. Thì thật ra cái cốt tủy của thiền nó giống nhau hết, chỉ có một cái hơi khác chút xíu, cho nên nhiều lúc tôi để nguyên cho sư cô hướng dẫn. Giống như thì mình niệm Phật thì đa số các chùa là Nam Mô chữ Phật sau cùng, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bồ Tát sau cùng. Nhưng mà các thiền sư như là Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ đổi lại để phía trước Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni cũng được, hoặc là Nam Mô Bổn Sư Phật, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng được. Những cái chuyện đó đối với tôi không thành vấn đề. Tại khi mình niệm Phật là nhớ tới Phật thôi, còn tên Phật để trước để sau sao đó. Còn cái tinh yếu cốt lõi của thiền thì đâu cũng giống nhau thôi. Mới vào thì cũng Hòa Thượng Thanh Từ dạy cũng vậy, Hòa Thượng Nhất Hạnh dạy cũng vậy. Cho nên quý vị có thể hỏi thẳng sư cô. Ngoài ra nếu quý vị muốn biết thiền sao nữa thì vậy, có quý thầy trực tiếp như sư cô ở đây, sư cô đã được học với lại Hòa Thượng Nhất Hạnh trên 10 năm. Sư cô đã đủ khả năng để hướng dẫn cho quý vị. Quý vị cứ đến hỏi. Còn những cái gì thuộc về Bồ Tát Đạo thì tôi sẵn sàng quan thị trả lời. Nếu quý vị có gì thắc mắc, tại cái bài giảng nó dài lắm, cho nên thường thường tôi canh giờ Cho nên không có ai có thể đòi hỏi là thường thường đa số khóa tu có thể cho hỏi cuối khóa. Hết quý vị phải nghe hết, tại có nhiều khai mình tính hỏi nhưng mà ngày hôm sau tôi trả lời rồi, cho nên hỏi khỏi hỏi. Tại nó đi từ từ mà. Có nhiều cái tôi nói là mai mốt, ngày mốt sẽ tới. Đó, cho nên thường thường đa số những khóa tu á, tôi giảng hết những cái buổi chót á, thì tôi mới dành ra cho hỏi. Nếu quý vị có thắc mắc cái gì đó thì ghi xuống một tờ giấy đó. Vậy mình thắc mắc như vậy, mình tính hỏi tự nhiên ngày hôm sau hay chiều tối thầy giảng tới nói cái tiếng mình khỏi cần hỏi nữa. Vậy đó. Để cái tâm mình nó khởi lên cái mình muốn nghe theo nó liền, nó nghĩ cái gì là mình chạy theo nó liền, nghĩ cái để xuống. Tôi ghét bà này quá, hôm nay tính la cho bà một trận, ghi xuống. Hôm nay tính la cho bà A ở bên một trận. Chiều nay tự nhiên thấy bà đem đồ ăn tới cho mình này, dễ thương với mình thế. Chết chiều mày quá mình chưa la bà, xóa đi. Đó. La là lỗ rồi, cứ để nó. Rồi, chúng ta học tiếp về Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo hôm qua chúng ta nói đó là Bồ Tát cần phải trang bị cho mình 6 cái hành trang. Đó là bi, trí, dũng, hướng, đức và hạnh. Hôm qua đã nói những cái tính cách tích cực đó rồi, thì chúng ta cần biết là nó có cái khía cạnh trái của năm cái này mà Bồ Tát cần phải biết. Người hành Bồ Tát Đạo phải có cái lòng từ bi, thì cái mặt trái của lòng từ bi đó là ái luyến. Chắc chắn có nhiều người thắc mắc bi từ bi nó khác với ái chỗ nào. Tại vì quý vị biết là ái là một sợi dây trói buộc con người trôi lâm trong sinh tử luân hồi. Ái bất trọng bất sinh tao bà, con người khổ đau mà trôi lâm trong sinh tử luân hồi vì cái ái. Quý vị nghe nói là tu là cõi phúc, tình là mê oan không? Người lắc đầu. Tình là mê oan. Tôi nhớ mãi hồi xưa hồi tới chùa Tự Ân có cái bác Từ á. Bác nhớ không? Ông Từ dưỡng chùa đó, nhưng không biết ông đi đâu rồi, lâu lắm. Nói là ông cứ giơ tay lên nói thầy con không đồng ý. Ông đứng lên ông phát biểu, ông nói tu chưa thành, tu chưa là cõi phúc, mà tình còn đẹp thì tình chưa là dây oan. Nói vậy. Nếu mình nào ông thấy tình dây oan bỏ hết rồi, ông nói tình còn đẹp cũng chưa là dây oan. Mà tu chưa thành thì tu tới tu lui phiền não hoài cũng chưa là cõi phúc. Nó cũng đúng. Thế giờ cái quan trọng của Đạo Phật là làm sao chuyển con người chúng ta là loài hữu tình, mà Bồ Tát cũng là một loài hữu tình, Bodhisattva. Tiếng Việt dịch là giác hữu tình, tiếng Hán hay là hữu tình giác. Bodhi là giác, Sattva là hữu tình, Bồ Đề Tát Đỏ. Hữu tình, tại sao chúng sinh đây chúng ta là loài hữu tình, còn cái này là cái bản là gì? Vô tình. Lấy lửa đốt nó, lấy đồ chém nó không có lạ ai, nó không có khóc, không biết đau. Nhưng mà chúng sinh là loài hữu tình. Cho nên một người độc đắc nhất trên cõi đời này cũng vẫn biết có một chút xíu cái tình thương, có thể thương vợ thương con nhưng mà ác đối với người khác. Nên ai cũng có cái tình đó. Nhưng mà cái tình đó là cái tình gì mới được. Trên chư Phật Bồ Tát cũng là hữu tình, cũng có cái tình đó. Đức Phật Thích Ca nhìn thấy chúng sinh đau khổ, chư Bồ Tát chúng sinh đau khổ, chư Bồ Tát cũng cảm thấy cảm động, một cái tỉnh đó. Cái vấn đề tu hành Bồ Tát Đạo là làm sao chuyển cái tình, cái nền tảng khi mình mới sinh ra ai cũng có tình hết, chuyển cái tình đó thành cái tình khác. Còn tình chúng sinh là tình ái, tình ái. Còn chư Phật Bồ Tát nó là tình từ bi. Cho nên tình nó có hai loại tình, tình cao thượng hay là cái tình đi xuống. Cái tình mà Bồ Tát cần phải trong rồi để mà phát triển nó, nuôi dưỡng nó, đó là bốn đức tính từ bi hỷ xả. Còn chúng sinh ngược lại là từ là ác, bi là cũng là ác luôn. Thì ghét thế nào là trù cho nó, xe trời đánh thánh đâm xe đụng đủ thứ hết. Hỷ thì ganh, thấy người nào hơn mình thì ganh, cũng là một loại tình. Xả đó, tức là buông xả không dính mắc thì chúng sinh là chấp. Từ bi hỷ xả thì chúng sinh có ái, ái ố ganh chấp, ái ố ganh chấp. Thì là quan trọng tất cả chúng ta đây đều người nào cũng có ái. Ái tức là chữ ái tức là ưa, là yêu, là thích, là chữ ái là như vậy. Nhưng ái nó khác từ bi chỗ nào? Từ bi là biết thương người. Từ nếu mà dịch chúng ra đó, từ tiếng Phạn là metta, bi là karuna, metta karuna, hay là maitri karuna. Thì từ tức là làm cho người khác được vui, người ta chưa có khổ nhưng mình làm cho người ta vui hơn đó. Còn bi á, thật ra từ bi nó rất gần giống nhau hết á, nhưng mà một cái là trên trung bình, cái dưới trung bình. Ví dụ đây là cái mức trung bình, lọt xuống dưới mức trung bình là khổ, mà trên mức trung bình là sướng. Tức là bình thường mình không đói, không đói bụng là bình thường. Khi mình đói á, nó là sụt xuống, mình khổ. Thì các ai cho mình ăn á, thì mình no thì mình lại lên chút mức trung bình. Còn mình ăn no rồi á, ta đem sầu riêng nó để đếp xe gì tới ngon quá là ăn thêm nữa thì lên mức trung bình. Thì từ là làm sao cho lên mức trung bình, bi là dưới. Tức là người nào đau khổ thì làm cho họ hết cái khổ đó là bi. Mình người ta không khổ hết, mình làm cho người ta vui hơn nữa. Ngày sinh nhật hay là người ta hay là ngày gì đó mình đem tới người ta là niềm vui nào đó hơn mức trung bình, đó là từ. Trên trong đạo Phật gọi là ban vui là từ, cứu khổ là bi. Trên mình niệm đại từ đại bi, đại từ đại bi linh cảm ứng, cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát. Thế khi mình vui mình chẳng bao giờ kêu quan âm á, mình vui kêu quan âm chứ. Khi nào quý vị mình vui có các ai cầu nam mô quan thế âm bồ tát tới cứu con không? Chả ai cầu hết, chỉ cái khổ mới cầu. Sụt xuống dưới nói bụng cháy nhà cầu. Mình vui chả ai nhớ tới bồ tát quan thế âm cả. Thì cái ái nó khác là thường thường cái ái nó khác. Nên tại sao nó làm chúng sanh đau khổ? Tại vì ái á, thì cái bản năng của nó làm cho, khi quý vị muốn biết mình ái hay là bi là biết liền là ái á, thì nó luyến. Cho nên mới đi chung là ái luyến. Luyến thì mà nó dính. Nên thường thường tiếng Anh á, chữ ái á, đa số tiếng Anh họ dịch là attachment, là dính. Quý vị yêu thương ai mà quý vị dính thì nó còn từ bi không? Biết chắc chắn nó không phải từ bi. Dính tức là thương con mình, thương chồng, thương vợ mình, thương ai đó rồi đi xa cái nhớ quá trời, ngày nào cũng có điện thoại hết, rồi khỏe không, khá không, mình nhớ con, nhớ cháu, nhớ chồng, nhớ vợ quá, ngày nào cũng hỏi thăm, ngày nào cũng telephone, rồi ngày nào cũng nhớ tới, thương quá, lo quá. Thì cái đó phải từ bi không? Đó là ái luyến. nhìn thấy giống từ bi nhưng mà không phải. Rồi thương con mình đi chợ mua đồ thì cho con mình hay cho người thân thương yêu của mình. Em về thế này tôi từ bi với con cháu của mình, phải không? Không phải, chứ là ai đấy. Nên khi mà mình thương ai, thương yêu ai mà mình dính, tức là đi đâu cũng nhớ, rồi nhớ, rồi chịu không nổi phải gần mới được đó, thì đó là ai luyến. Còn từ bi đó là luôn luôn gặp, luôn luôn gặp và thì thấy thương, thấy khổ thì mình cứu, xong mà thôi đi, đi xong mà tâm không còn dính mắc chút nào đó. Thì đó là từ bi. Từ bi như vậy cho nên Bồ Tát mới có thể tới đây cứu độ chúng sinh này xong rồi đi cứu độ chúng sinh khác. Còn mình á, thương chúng sinh này cứ ở chúng sinh này ngoài, chúng sinh con, chúng sinh cha mẹ cứ dính trùng với nhau hoài, không đi đâu được. Nên từ bi là không có dính mắc, thương nhưng mà không có dính mắc. Còn ái, thương trong đó nó có cái sự dính mắc ở đó. Nên người tu vẫn có cái lòng từ, nhìn tất cả chúng sinh bình đẳng với nhau hết, cho nên tới đến chúng sinh này đau khổ mình giúp chúng sinh này, xong mình đi là không nhớ tới chúng sinh này nữa, đến cái phương trời khác, đến cái cõi khác cũng giúp chúng sinh khác, xong rồi đi, đi như là cánh chim bay là vết nhạn, không để lại dấu vết. Còn thương ai á, cái làm xong cái là gắn bó với nhau rồi yên thơ rồi giữ gì, mai mốt còn tới gặp nhau rồi qua lại nữa. Nên cẩn thận bi, trái với cái khía cạnh khác của bi là ái. Nên người nào mà làm Bồ Tát đạo mà ái á, thì ái luyến là thấy người khác đau khổ, xong cái ôm nhau khóc bù lu bù loa, rồi ngày nào cũng tâm sự phone lên nhau kể chuyện đau khổ, không nó trở thành giúp người ta thành ái. Rồi cái khía cạnh trái của trí, trí tức là trí huệ, thông minh đó. Người đời gọi thông minh nhưng mà trong đạo gọi là trí huệ. Thì khía cạnh trái, mặt trái của trí là sở trí chướng, tức là học Phật pháp thật là nhiều, kinh gì cũng biết đó, pháp môn nào cũng biết hết, nhưng mà không hành không tu gì hết đó. Thường thường là tôi cũng có dịp gặp những người trí thức, trí thức họ nghiên cứu về đạo Phật, họ giỏi lắm, giáo lý của đạo Phật họ cũng biết, mà nhiều khi họ giỏi hơn mình nữa. Các quý thầy phải đi vào trường đại học 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 đạo với lại mấy ông giáo sư đó. Quý thầy vô trường đại học học đạo mấy ông giáo sư ở bên Pháp hoặc ở Sorbonne, nó giáo sư giỏi lắm, giỏi hơn quý thầy nữa. Họ biết đủ thứ tiếng, tiếng Tàu, tiếng Sanskrit, tiếng Pali, tiếng Tây Tạng, nên là họ còn dạy cho quý thầy nữa. Nhưng mà xong xong cái hết khóa lớp học xong thì thầy trò dắt nhau vào cà phê hút thuốc uống rượu uống bia, xong rồi tối đi nhảy đầm với nhau, rồi ngày hôm sau lên lại nói như vậy. Thì cái biết của họ với lại cái hành của họ là chi và hành không có đi đôi, tức là họ nói Phật pháp, nói nghiên cứu này nọ, nói Phật nói thế này, Phật nói thế kia cho người ta giảng cho mình hiểu, nhưng mà cái làm, cái đời sống của họ nó không có đi như vậy. Và những người học trí thức, người bác sĩ, kỹ sư này, nghiên cứu về đạo Phật thì họ giỏi lắm, nhưng mà vào chùa đảnh lễ Phật nó thôi khỏi đảnh lễ Phật ở đây, Phật trong tâm là khỏi cần đảnh lễ Phật. Cúng dường bố thí mà Phật khỏi cúng dường bố thí, cái này phước phú lậu dành cho mấy bà già. Đúng cái Phật pháp họ nói hay lắm mà chả ai làm gì hết. Nhìn thấy quý thầy bảo không muốn đảnh lễ quý thầy nữa, ông này không có PhD, không có master, tội phó. Đúng vậy. Thì cái biết, những cái biết đó nó làm cho con người trở thành sở thi chướng, nên thà tốt hơn là đạo Phật kỹ nhất là sở thi chướng. Thà không biết còn tu được, mà biết mà bị như vậy là không tu luôn, không còn tu nữa, không vào chùa, không biết đảnh lễ Phật, không biết cúng dường, không biết bố thí, không biết làm gì nữa. chỉ có ngồi nói dốc thôi. Rồi mặt trái của dũng tức là can đảm, xông pha, gánh vác thật sự. Thì cái phía mặt trái của cái dũng đó là ôm đồm, tham lam. Đa số quý Phật tử vào chùa, quý vị thấy đó, ở chùa nào cũng có ban công quả đông lắm, nấu nướng cái này làm gì cũng đầy hết á. Mà cái ban công quả nhà bếp là cái ban phiền não nhiều lắm. Chùa nào cũng vậy đó. Phật tử rất là sốt sắng vào giúp chùa, một thời gian xong cái phiền não đụng độ nhau, rồi phiền não với thầy với cô, rồi bỏ chùa đi sang chùa khác. Tới chùa khác mới tới quý thầy với cô thấy Phật tử mới tiếp đón, buồn vã lại thích. Bên kia thầy cô coi mình không ra gì, tới đây thầy cô bộ cưng mình quá lại thích, rồi nhào vô xung phong vô làm nữa, cái gì cũng làm hết á. Ôm đồm là bao chuyện gì cũng làm hết á. Sư cô đã dặn là mình làm món này rồi còn làm món khác, người khác nhào vô cũng làm món như luôn, người nào cũng làm, hồi cuối cùng tới món ăn đầy hết, đưa cho thầy, thầy chỉ ăn hai món rồi, còn mấy món kia không ăn cái phiền não. Trời ơi, con làm ngon thì thầy không ăn, thầy ăn của bá. Đúng rồi. Riết quý thầy ăn quá chừng quý thầy bệnh tiểu đường, cholesterol tụt luôn hết. Tham lam ôm đồm cái gì cũng là xông pha làm Bồ Tát thật sự. Mà thật ra là cái đó không phải thật sự. Tại vì khi một người mà đã ra gánh vác thật sự là người khác, như tôi nói mấy hôm trước, chư Phật chỉ có giao Phật sự cho hàng Bồ Tát thôi, Phật sự thứ thiệt. Còn mà vào chùa làm công quả làm gì, thật ra thay vì ở nhà quét nhà thì vào chùa quét chùa thì được thêm phước đức hơn. Nhưng mà nếu mà không hiểu đạo Phật đó, một hồi lanh quanh vẫn chạy trong cái phiền não. Chuyện gì cũng làm hết á. Nghe thấy chùa làm tượng Quan Âm rồi, hoặc tâm cúng dường, hoặc là tới làm Quan Âm, xong rồi cái nghe thầy làm tứ động tâm cũng làm, rồi xây hồ này, nghĩa là làm hầu hết. Nhưng mà cái tâm không có sửa cái tâm của mình. Cho nên khi mà bị trái ý, bị ai mà nói mình nặng một chút xíu là khỏi phiền não. Và thật ra phiền não là cái gì? Phiền não đơn giản là chỉ có là cái ngã nó bị đụng thôi. Mình nghe chữ phiền não hoài, phải không? Quý vị biết phiền não là những phiền não, phiền não, phiền não á. Phiền não là cái gì? Cái ngã nó bị đụng. Vô chùa người nào cũng cái ngã hết, mà ngã này đụng ngã kia, cái là phiền não thôi. Vào chùa người ta nói đụng tới mình, mình không bằng lòng, phiền não. Đó. Vào chùa thấy người cái ngã khác hơn mình, không bằng lòng. Vào chùa không ai đụng mình hết, mà thấy thầy có bộ chùa cái ngã kia hơn cái ngã này, có bộ cái bà kia chắc bà cúng dường nhiều tiền hơn, cho nên bà nói gì thầy cũng nghe hết, còn mình chắc cúng ít thì cũng nghe mình. Cúng cả cái ngã này, không ai đụng mình hết, mà tự nhiên mình đụng lấy mình. Mình đụng mình lấy. Phiền não là gì? Phiền não là cái ngã bị đụng. Nói danh từ hay hơn là cái ngã bị tổn thương. Mỗi khi cái ngã của mình á, cái mi này nè, mi ai này, nó không có vừa ý, nó bị tổn thương, nó cảm thấy nó bị hurt, là phiền não. Có vậy thôi. Khi nào nhắc cái ngã này ra, ngồi nó, nhắc nó ra, ngồi nó. Hết phiền não. Quý vị muốn hết phiền não đơn giản lắm, không còn ngã, không còn ta nữa. Ai nói xấu mình không sao đó, tại không biết nói xấu ai. Ai hơn mình không biết, mình không biết ai hơn ai. Trên lương võ đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma, cái ngài là ai? Không biết. Quý vị nói vậy ngang xương, quý vị không hiểu. Thời xưa đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma đi từ Ấn Độ sang Trung Quốc để mà truyền bá đạo thiền. Thì Tổ Đạt Ma tới thì vua Lương Võ Đế nghe vị cao tăng từ Ấn Độ sang, cho nên Lương Hoa Đế đích thân mời tới triều đình đó, để mà hỏi đạo tại vua. Lương Hoa Đế cũng là vị vua hâm mộ Phật pháp, luôn luôn cúng dường, xây chùa cúng dường chư tăng đủ thứ hết á. Khi Lương Hoa Đế mời Tổ Bồ Đề Đạt Ma tới, về vua Lương Hoa Đế mới hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma là chấm xây mấy chục cảnh chùa mà độ 10.000 tăng như vậy có công đức gì không? Lương Hoa Đế ngài Bồ Đề Đạt Ma nói không có công đức gì hết. Nội một cái nhìn thấy như vậy là mình biết rồi, ông này làm chùa giúp tăng, mà trong lòng và nghĩ rằng mình làm cũng nhiều hả, mình xây 100 cảnh chùa độ 1.000 tăng chắc nhìn xuống không thấy ai bằng mình hết, thấy mình ngon rồi, thấy không? Mình á, mi nè, cái ngã này ngon rồi, còn làm bộ hỏi tổ để coi tổ ấn chứng, trời ông công đức nhiều lắm, khá lắm, ông là số 1, ai về tổ phá luôn, không có công đức gì hết, ông chưng hửng, vô lương vô đế chưng hửng, làm nhiều vậy cũng công đức gì hết. Cái lương vô đế không hiểu, mình nhìn vào thấy lương vô đế còn chấp không? Chấp cái gì? Chấp ngã không? Chấp ngã rõ ràng trình hình như cái núi vậy đó. Tổ đốn ngay lập tức, không biết gì hết. Lương vô đế đâu có vừa, hỏi lại liền. Vậy thế ngài là ai? Thì Tổ Bồ Đề mới nói không biết. Trời ơi, ông sư nó không biết ông là ai nữa. Biết ông là ai nữa này thôi. Lương Hoa Đế lắc đầu nói thôi, ông này cao tăng mà, coi cái mình làm công đức nhiều như vậy mà ông không biết, rồi hỏi ông là ai ông không biết nữa. Thôi nói thôi, cảm ơn ngài thôi, con ngài đi về được rồi. Thì Lương Hoa Đế thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma không có vuốt ra cái ngã của mình, không chán. Thôi rồi Tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy ông này vua này không hiểu đạo, lần này cáo từ đi về núi Tung Sơn, lên núi Thiếu Lâm ngồi quay mặt vào tường 9 năm không trở lại hết. Ông vua lớn như vậy còn chấp ngã, vậy huống chi chúng sinh thường. Nhưng sau đó nó Lương Hoa Đế nhờ có một cái, nó Lương Hoa Đế có một thầy, nhờ có một thầy sư phụ của mình là Chí Công Hòa Thượng. Vậy lúc đó Hòa Thượng Chí Công đi vắng, cái khi Hòa Thượng Chí Công về đó, thì chính Hòa Thượng Chí Công hỏi sao ngài gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma làm sao. Thì ông này ông mới nói chẳng hỏi như vậy đó, mà ông nói không công đức gì hết. Tại thiền sư thường thường mới nói, chỉ nói ngắn thôi, ai hiểu 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 thôi. Chí Công nói trời ơi, ông nói là đúng rồi, Hòa Thượng làm như vậy mà còn trong tâm còn chấp như vậy, tức là đâu có công đức gì. Làm trong khi Kim Cang dạy rõ, làm mà không thấy, khi bố thí mà không thấy mình là người bố thí thì đó mới là thật là bố thí, ba la mật mới có được công đức. Lúc đó Lương Hoa Đế mới ngộ là trời đúng rồi, mình còn chấp mà những cái đó, mình chấp ngã, mình chấp 100 cái chùa là nhiều, 10.000 vị tăng là nhiều, mình chấp pháp rồi, đồng ý. Thế tại sao khi chẳng hỏi ông là ai, ông không biết ông là ai nữa? Chỉ còn nói trời ơi, ông tu chứng vô ngã rồi, ông không còn thấy ông là ai nữa, thì ngài hỏi không biết ông là ai là đúng rồi. Lúc đó mới tiếc. Nhưng mà lúc đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhập thất trong núi Tung Sơn, không đi ra nữa. Nên khi còn cái ngã, còn chấp cái ngã của mình, ai đụng vào cái ngã của mình, trái ý của mình, không vuốt ve cái ngã của mình là phiền não ngay thôi. Đó. Trên Phật tử vào chùa làm công quả mang tiếng là làm Phật sự, người nào cũng làm Phật sự hết, nhưng mà không bao giờ được công đức gì hết, tại vì không có tu sửa cái tâm của mình, không có diệt trừ cái ngã của mình, nên đụng một hồi là xây phiền não hết. Nên đúng ra đó, là các chùa đó, đầu tiên đó, đa số quý thầy á lập chùa rất cần Phật tử, người nào vào xung phong vào, con làm cái này con làm cái kia thầy cho làm hết, làm hồi cái để ổ hết phiền não hết, rồi cái thầy trò giận nhau. đúng ra là phải dạy đạo cho họ, hiểu đạo đã, rồi mới giao công việc cho họ. Đó là cái điều mà đa số chư tăng khi mà làm chùa không có ý thức điều đó. Phải dạy đạo cho họ trước hết. Họ xung phong làm gì mà khoan để đó, thầy không cần. Cần quý vị có hiểu đạo hay không đó, diệt trừ được cái ngã hay không đó, diệt trừ được tham sân si không đó, làm được rồi mới giao cho công việc. Còn đa số quý thầy á, vì thiếu căn bản, không biết ở một cái trụ xứ, không biết nói tiếng Anh, không biết nói tiếng Pháp, không biết giấy tờ Phật tử nhà hồi vô xin làm anh bác sĩ hả? Con bác sĩ thầy, con luật sư, con này rồi mừng quá trời, có Phật tử mừng quá, giao cho công việc. Họ chưa tu gì hết, chưa hiểu gì hết, nhào vô làm cái này làm cái kia, làm sổ sách ngồi thấy chùa xong rồi nhiều tiền dữ vậy nè. Cái thụt két, sống thụt két thì để ý thầy, ngày mốt đi làm không, thầy này giàu lắm, toàn phiền não không, mà tại Phật tử không có tu, mới cứ giao ra làm Phật sự, không ích lợi hết rồi. Vào bắt ngồi xuống, ngồi thiền tụng kinh lại Phật đã. Vào chùa mấy ông bác sĩ kỹ sư vô làm trong ban quản trị, không có ông nào chịu vô ngồi tụng kinh lại Phật hết á. Vì để ý đứng vòng vòng bên ngoài thôi, thầy cần gì có làm đó. Vào tụng kinh ngồi thiền lại Phật không làm, anh không làm cái đó thôi, mời đi chuyện khác. Giao cho mấy bà nhà chồng làm. Kẹt mấy bà nhà chồng không biết tiếng Anh, không tiếng Pháp, khổ vậy đó. Cho nên thời nay cái ở ngoại quốc nó khổ như vậy. Nhưng mà thà như vậy, thà một túp lều tranh nhưng mà đầy những trái tim vàng. Thầy trò ăn mì gói với nhau hết, nhưng mà tu từ từ nó mới lên. Còn cái chùa mới làm cái thấy làm cho thiệt là lớn, rộng đẹp, thu hút những người khác vô, cũng được bắt hỏi tu chứ. Trên bù lại, cái dũng là gì? Là tinh tấn, là can đảm, xông pha, gánh vác đủ mọi chuyện hết. Mà nếu không có hiểu đạo thì trở thành ôn đồn tham lam. Rồi kế tiếp là phước, tức là Phật tử thích làm phước. Như vậy đó, đa số Phật tử vào chùa xung phong vào làm công quả, đến giờ thuyết pháp không thấy mấy bà công quả đâu hết, đi về nhà hết. Còn cái người mà vô nghe pháp xong đi về, ông vô ông chủ, trong chùa ông chủ làm gì hết. Cái hạng đó là vào chỉ có nghe pháp để mà thu thập kiến thức, nhưng mà không chịu làm giúp cho chùa gì hết. Thì phước, thực hành phước là thực hành cái phước nói chung á. Làm phước là cái gì? Làm phước không phải làm công quả lăng nhăng, cái đó cũng là phước. Nhưng mà định nghĩa của cái chữ phước á, tức là làm cho kẻ khác được lợi lạc, cái đó là phước. Phước tức là làm cho kẻ khác được lợi lạc, như vậy là mình có phước. Không phải cứ nhào vô nấu ăn đầy hết rồi. Cho nên phước nó gồm có, đa số nó gồm có cái sự bố thí, hay là chính là bố thí, và nếu không á, nói chung á, là tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, đồng hành là đồng sự và lợi hành. Đó. Bù lại Phật tử vào chùa không học đạo, nghe cái phước vô kiếm phước làm công quả, nghe xây chùa lớn cái cúng dường. Cho nên ghi trong quý vị thấy những quyển kinh Ấn Tống, nó dở phía đằng sau nó 3-4 trang để tên là Trần Văn A, Diệu A, Diệu B, cúng dường 100, 200, 300. Khi nào quên ghi tên thì không được. Nó vô là bảng vàng khắc tùm lum hết. Trên đa số Phật tử nó không hiểu đạo thì bố thí làm phước xong cầu danh, muốn cho người khác biết là tôi là cái người cúng dường cái chùa này nhiều nhất, cúng mấy trăm ngàn đô la, cúng gì, tóm lại cúng gì nữa. Cầu danh là tại vì cái gì? Cũng cái ngã cũng muốn cho người ta biết tới cái mình nữa. Tôi là cái người cúng dường nhiều nhất cái chùa này, tôi là cái người xây cái chùa này, cái tượng lớn nhất, đại hùng chung thì tôi cúng là trống này tôi cúng à, cái gì tôi cúng à, tôi cúng à. Thấy cái gì cũng, nên cái ngã là cái quan trọng nhất của trong đạo Phật, là diệt trừ nó. Diệt trừ nó rồi á thì làm phước bố thí xong không cần ai biết đến mình. Trái phước không hiểu đạo là cầu danh. Có nhiều người thấy trời làm việc Phật sự giữ mà vào giúp chùa đủ thứ hết, nhưng mà làm cái đó vì gì? Tham lam cầu danh. Rồi kế tiếp tới cái đức. Cái đức ở đây á, chúng ta học nó gồm có chỉ giới, nhẫn nhục. Thì tất cả bi trí dụng phước đức nó bao gồm hết 10 cái ba la mật hay 6 cái ba la mật ở trong đó. Thí dụ như tôi nói lại bi á, là riêng là Bồ Đề Tâm rồi. Bố thí á, là thuộc về làm phước. Chỉ giới nhẫn nhục thuộc về đức. Chỉ giới nhẫn nhục. Tinh tấn thì thuộc về dũng. Thiền định trí huệ thuộc về trí. Đó. Nếu mình muốn phân chia, tại vì nói những cái kia thì tôi nói cái kiểu này để cho quý vị thấy như rõ. Thì đức hay là mình nghe nói là giới đức, tức là làm những cái việc chỉ giới, nhẫn nhục, vô ngã, khiêm cung, biết ơn. Đó. Tức là Bồ Tát phải tu chỉ giới, nhẫn nhục nè, vô ngã nè, khiêm cung mà biết ơn. Và biết ơn gì? Biết ơn chúng sinh. Tại sao? Tại Bồ Tát. Bồ Tát là có nhiều người làm Bồ Tát xong cái coi thường chúng sinh. Bồ Tát không phải là coi thường chúng sinh nữa. Nên quý vị trong kinh Pháp Hoa có thường bất khinh Bồ Tát. Không cái tu một cái hạnh là bất khinh, không có khinh ai hết. Đương nhiên là ngài nổi tiếng là tôi không dám khinh các ngài có Phật tánh sẽ thành Phật nữa. Cái là cái câu chuyện nó như vậy, nhưng mà cái cốt tủy là ngài có cái tên thường bất khinh, là không có khinh ai hết. Những người tu đạo Phật biết một chút xíu, có tri thức một chút xíu, có bằng cấp một chút xíu, có bằng Master, PhD, tiến sĩ, thạc sĩ, cao học, trừ loại sĩ hay là ca sĩ thì không kể, cái hạng đó thì không có, mà tiến sĩ, thạc sĩ gì đó thì còn cái kia thì ca sĩ nhiều khi cũng ngon lành à. Như Celine Dion ở bên này là cũng giàu lắm mà cũng phát nói được, nhưng mà loại sĩ thì hạng đó thì không có phân kêu mạng được. Khi một Bồ Tát hay là làm cái gì rồi một chút xíu Phật sự, có kiến thức, có tiền bạc, rồi có ra sức một chút xíu thì bắt đầu sinh cái tâm kiêu mạn. Thì kiêu mạn một cái là đức của mình nó bày hết. Cái đức là như vậy. Trên Vua Lương Võ Đế không có đức. Công đức. Công đức. Cái công đức á là nó ăn thua từ trong tâm thức. Tu sửa cái tâm ý của mình, diệt trừ cái ngã của mình. Mà cái ngã nó diệt trừ nhiều chừng nào thì cái tâm khiêm cung, cái lòng khiêm cung càng nhiều. Cho nên Bồ Tát đặc biệt là phải luôn luôn biết ơn chúng sinh. Một cái người tu hành có giới đức là luôn luôn khiêm cung, không bao giờ ngã mạn, không bao giờ khinh thường người khác hết. Dù mình có tu cao lên nữa, mình là thượng tọa hòa thượng nữa, gặp Phật tử hay là ai mà cúng dường mình hay là ai xá chào mình cũng phải chắp tay xá lạ. Chứ nếu gặp Phật tử xá cái đứng trên hay là đứng thẳng bon thì cái đó là thiếu cái đức. Nhưng cái đức quan trọng, cái đức là gì? Là phải dẹp trừ những cái mạn, ngã mạn, kiêu mạn, luôn luôn phải tu tập cái hạnh khiêm cung. Đó. Thì Bồ Tát hôm qua chúng ta học 5 cái, 6 cái là bi trí dũng phước đức hạnh. Thì đây tôi chưa có đề cập đến hạnh. Thì mình phải cẩn thận ngăn cái điều trái ngược của nó, của bi trí dũng phước đức, là ái sở chi, tức là học thức kiến thức nữa, rồi tham lam ôm đồm, trái với cái dũng, trái với cái phước, nó là cầu danh, trái với cái đức, nó là kiêu mạn.